Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, mùng 6 tháng 4 năm 2020, thứ hai tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 1 đến câu 11. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối, thết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá, sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lọc. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: "Sao lại không bán dầu thơm đó, lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo?" Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: "Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có. Còn thầy, anh em không có mãi đâu." Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong 12 môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, có một người đã phản bội Chúa, đó là Judas Iscariot. Chính ông đã nối giáo cho giặc để bắt thầy mình. Vì thế, trong 3 ngày đầu của tuần thánh, các bài tin mừng đều nhắc đến Judas. Trích đoạn tin mừng hôm nay nói đến bình nước hoa của cô Maria, và đây cũng là nguyên nhân cho câu chuyện về Judas. Các sách tin mừng cho biết cô Maria là một cô gái tội lỗi. Cô đi tìm Chúa Giêsu và gặp Chúa đang dự tiệc. Cô mang đến một cái bình bằng đá ngọc rất quý, đựng nước hoa hảo hạng. Cô đến quỳ bên chân Chúa Giêsu rồi đổ nước hoa trên chân Chúa. Đáng lẽ ra chỉ dùng vài giọt thôi cũng đủ. Ở đây cô Maria lại đập bể cả cổ bình để dốc đổ hết trên chân Chúa, khiến cả nhà thơm ngào ngạt, rồi cô lấy tóc lau đi. Trước sự phung phí như vậy, Judas tỏ vẻ khó chịu. Ông đã bộc bạch chân tướng ích kỷ và tham lam của mình, ông đã phản đối. Lòng dạ ông Judas đã bị tiền bạc đầu độc, mà ông viện cớ để giúp kẻ nghèo thì tốt hơn. Đó là một cách che đậy giả hình mà thôi, chứ chưa chắc Judas đã thương kẻ nghèo hèn bằng thương bình nước hoa. Và chân tướng này càng bộc lộ rõ hơn khi ông thỏa thuận với giới cầm quyền bằng lòng nhận 30 đồng để phản bội thầy mình. Tại sao ông Judas phản bội Chúa? Có phải vì tham lam 30 đồng bạc không? Có lẽ vì một lý do nào đó mà chúng ta khó có thể hiểu được. Chẳng hạn, Giu-đa có một điều gì bất mãn đối với thầy mình hoặc đối với các bạn đồng nghiệp, và chính điều đó đã đưa Giu-đa đến chỗ nộp thầy mình cho kẻ thù. Không những đã âm mưu nộp thầy, tệ hơn nữa, Giu-đa đã nhận lấy số tiền 30 đồng bạc là giá trả cho một tên nô lệ. Đưa tay ra để cầm số bạc đó đã là một điều đáng tiếc, nhưng còn đáng tiếc gấp đôi khi Giu-đa đã nhận một số tiền quá ít ỏi. Nghĩ cho cùng, có lẽ số tiền đó chỉ là giá tượng trưng để sắp xếp làm sao cho cuộc trao nộp được ổn thỏa và có vẻ dễ coi thế thôi. Dầu sao, đây cũng là một điều cần thiết nhắc nhở chúng ta rằng đừng bao giờ để hoàng kim hắc thế tâm, nghĩa là đừng bao giờ để tiền bạc làm mờ con mắt và mù tối tâm trí. Tiền bạc cần thiết thật, nó là phương tiện giúp chúng ta sinh sống, làm việc nghĩa. Nhưng đừng bao giờ vì đồng tiền mà gây ra những bất công, lỗi công bằng, lỗi bác ái, làm khổ cho anh chị em xung quanh. Đừng bao giờ vì tiền bạc mà quên mất tình người, quên Chúa và phản bội Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống cao thượng trong vấn đề tiền bạc. Lạy Chúa Giêsu, Giu-đa là biểu tượng của mỗi người chúng con. Chúa có tiếc gì với chúng con đâu? Có gì quý nhất trên đời mà Chúa chưa ban cho chúng con? Mọi sự trong trời đất này là của Chúa, mà sao Chúa như phải chờ đợi của bố thí của chúng con? Phải chăng vì yêu thương chúng con quá đỗi, khiến Chúa đã hy sinh tất cả để ban tặng cho chúng con chính sinh mạng của Chúa? Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ sự bất kính và xúc phạm nặng nề của chúng con. Xin cho chúng con biết chân thành cảm mến như cô Maria trong tin mừng hôm nay, để đáp lại một chút tình yêu thương vô bờ của Chúa. Amen.
Dưới chân thập giá, con chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh. Thập giá đường tình mời gọi con tận hiến hy sinh. Nhìn lên thập giá, nguồn chân lý cho con tìm về, nguồn nâng đỡ những ai ê chê, đưa người rời xa bên mẹ. Ôi thập giá này, người ơi hãy đến tôn vinh Chúa con dâng mình, chết nhục hình vì yêu nhân thế. Thập tự ngàn năm in hình bóng Giêsu tình yêu, qua đường thập giá đến vinh quang hương phúc. Chúng ta Ngài đã tự hạ bọn trời cao tình mến dâng trao, chọn cây thập giá là tiếng nói yêu thương ngàn đời, là nỗi kế chung gian đất trời, gieo nguồn sự sống khắp nơi. Ôi thật giá